kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 18 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Kiêu ngạo nguy hiểm. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó sẽ là phần áp dụng. Trong những phần trước của bài học Kiêu ngạo nguy hiểm, chúng ta đã suy nghĩ về thái độ của Đức Chúa Trời đối với người có lòng kiêu ngạo, và cũng hiểu rằng chúng ta phải thường xuyên nhờ Chúa để thắng hơn tội lỗi kiêu ngạo và vấn đề vấn vương. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi phần 3, cũng là phần cuối của bài học Kiêu ngạo nguy hiểm.
Tôi có người quen, mỗi lần muốn nói về mình hay là gia đình mình, con cái mình thường nói như này: nói không phải khen, nhưng mà rồi sau đó khen miết rồi. Nói không phải khen, nhưng mà khen đó. Cái kiểu là như vậy. Có ai đang muốn nói về mình không? Nói không phải khen, nhưng mà không. Mà mình thường xuyên điều đó phải không? Chú ý về mình, nhiều khi mình khôn lắm, mình không có nói rõ ra đâu. Mình nói lén vô một chút để có mình trong đó. Làm sao để mà người ta chú ý trong mình trong đó? Kinh Thánh nói làm sao? Đừng có lén để mình vào hình. Đừng có chú ý tới. Vì sao? Vì đó là điều nguy hại, tổn hại cho mình. Vì sự kiêu ngạo càng làm nó càng sống lại. Nó là như con thú vậy, mình nuôi một hồi là nó sống, mình không cầm giữ được. Thế nên chúng ta cẩn thận cái vấn đề chú ý tới mình. Tôi không biết tại sao tôi nhớ mấy chuyện này, nhưng mà cái lý do tôi nhớ có lẽ là vì ở đây. Có lần nghe giảng thì tôi không biết ông giảng cái gì đó, nhưng mà ông đứng lên ông nói câu này. Ông nói là vì tôi có 2 bằng cao học và bằng tiến sĩ cho nên tôi nói điều này. Rồi ông nói gì tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ cái câu đó rồi tôi ngừng lại luôn, tôi không nghe nữa. Vì sao? Mình không có nhận được những người mà nói câu đó rồi. Có người nói với tôi là tôi cảm ơn Chúa ban cho tôi sức, tại vì làm việc 120 tiếng một tuần, tuần có 168 tiếng, ông ngủ. Cái tự nhiên cái đầu mình cũng biết ông làm cái gì. Cái vấn đề là như thế này, khi mình bắt đầu nói về mình, nó luôn luôn đi ngược lại. Bởi vậy Kinh Thánh nói không được. Có một cái luật trong sự giảng dạy cũng như sự chia sẻ đó, là khi mình dùng thí dụ để nói về điều tốt, thì không bao giờ dùng mình, dùng người khác. Khi mình dùng thí dụ để nói về điều xấu á, thì không bao giờ dùng người khác, phải dùng mình. Mình thường làm ngược cái đó. Cái gì tốt thì nói về mình để được khen chút, còn chê người khác. Nó luôn luôn đi ngược lại điều đó. Nhưng mà cái vấn đề đi ngược, cái ảnh hưởng là khác. Cái vấn đề mình nói là cái bản chất của mình nó đi con đường đó. Thành ra hễ mà mình thấy mình muốn nói về mình là phải ngừng lại. Muốn cho người ta chú ý tới chuyện của mình là biết rằng đó là tội lớn, chứ không phải là cái khuynh hướng nhỏ đâu. Vì nó là đang đặt để mình trở lại dưới ánh sáng, muốn đẩy Chúa ra một bên, muốn tất cả vũ trụ này xoay qua mình. Và tội đó để cho nó mà sống động là nó giết chết rất nhiều. Câu 14 trong đoạn 25, kẻ nào tự khoe khoang giả dối thì tợ như mây có gió mà không mưa. Cái câu cũng hay phải không? Thấy mây đó có gió mà không mưa thì giống như mấy người mà nói về mình là vậy đó. Như mây thấy ông nào mà chả có cái ít lợi gì, không có mưa gió gì. Cho nên cái điều cần thiết của chúng ta, bởi vì mình mở một cái cửa ra cho thấy cái tấm lòng ở bên trong. Trừ ra là được tẩy sạch ở trong ý muốn của Chúa và được đem sự thay đổi từ nơi này. Một trong những điều mà mình có thể thấy được mình kiêu ngạo hay không á, tức là khó khăn để mà nghe lời sửa dạy. khó khăn để chấp nhận lời chỉ trích. Khi mình nghe người ta nói chỉ trích, nói 10 chuyện mà trong đó chỉ có 2-3 chuyện đúng, thì phản ứng của mình làm sao? Phản ứng của người kiêu ngạo là sẽ chống nghịch lại 7-8 điều làm sai. Cái người khôn ngoan là cái người nghe 1-2-3 điều đúng để mà sửa. Đoạn số 10 câu số 8 thì nói người có lòng khôn ngoan nhận tiếp điều răn, tức là nhận tiếp những điều sửa dạy, còn kẻ có miệng ngu muội thì phải sa ngã. Người mà có lòng khôn ngoan, cái người có lòng mà đã chinh phục sự kiêu ngạo này, chứng minh bằng thái độ của mình khi nghe lời khuyên dạy, khi nghe lời sửa. Và điều đó là điều mà chúng ta cần thiết. Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống, nhưng ai quên sự quả trách phải lầm lạc, cũng đoạn 10 câu số 17. Một điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy như thế này, cái vấn đề kiêu ngạo đó nó bày tỏ ra trong sự liên hệ của chúng ta. Làm thế nào để biết mình là người kiêu ngạo? Coi trong sự liên hệ của mình với người khác có sung mãn không, có đạp đẽ không. Hễ mà có gãy đổ trong những sự liên hệ của mình, dù là vợ chồng hay là con cái hay là trong hội thánh hay là công việc làm của mình, thì Kinh Thánh nói cái lý do căn bản sâu hơn hết luôn luôn sẽ tới từ nơi sự kiêu ngạo. Đoạn 13 câu số 10, sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. Sự kiêu ngạo sanh ra điều cãi lộn. Thế cái sự kiêu ngạo làm sao? Vì mình rõ ràng nếu mà hai người đều chú ý tới mình không á, thì dĩ nhiên sẽ không có thể nào mà không có cãi nhau được. Cho nên vợ chồng có hay cãi nhau không? Vấn đề không phải là người kia đâu, vấn đề là mình á, tại mình hay chú ý tới mình, đòi chuyện mình, hồi đó là cãi lộn. Con cái thì cũng vậy. Nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách, nó cư xử cách sắc sược theo tánh kiêu ngạo của nó. Ở trong đoạn 21 câu 24, cái tánh kiêu ngạo nó ra sự cư xử, đó là lời Kinh Thánh nói. Hễ mà cái lòng của mình nó như vậy thì nó sẽ đem tới kết quả ở trong đời sống. Cho nên thứ nhất là kiêu ngạo là tội và là điều Chúa ghét, một tội lớn mà Chúa sẽ diệt bỏ. Thứ hai, khi kiêu ngạo nó bày tỏ ra trong cái sự liên hệ của mình, nó xấu xí lắm, nó gian ác lắm. Chỉ có một là mình không thấy được, cho nên mình phải học để thấy, mình phải nhạy cảm trong lời Chúa để thấy, và mình phải sửa nó khi mình bắt đầu thấy những điều đó bày tỏ ra trong đời sống. Sự kiêu ngạo xấu lắm. Tay qua người bên cạnh này nói giùm câu đó. Xấu lắm. Đừng có kêu người kia xấu, nhưng mà nhắc cho biết là sự kiêu ngạo xấu lắm. Nếu mà chỉ xấu thôi đó thì không tới nổi. Nhưng mà nó rất nguy hiểm, tôi dùng cái chữ là nó giết chết. Bởi vì nó sẽ hủy diệt người kiêu ngạo và nó sẽ hủy diệt những cái người liên hệ với người kiêu ngạo đó. Mà nhớ là vấn đề kiêu ngạo này không phải là cái người mà coi người khác la lối hay là bày tỏ ra. Như tôi nói, có những người thấy rất là khiêm nhường, nhưng mà ở bên trong rất là kiêu ngạo. Không phải là cái người giàu có đủ thứ mà chuyện với kiêu ngạo. Cái người nghèo không có gì hết, không có cái bằng cấp, không có chuyện gì làm đủ thứ, vẫn kiêu ngạo được như thường. Vì sao? Vì kiêu ngạo đơn giản là chú ý đến mình. Chú ý đến mình hơn những người khác và hơn đến Chúa. Và khi chú ý đến điều đó, đó thì có một sự hủy diệt tới. Đoạn số 11 câu số 2, khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa. Rất là đơn giản. Khi sự kiêu ngạo tới thì cái sự sỉ nhục nó cũng tới. Nó là một cái sự thất bại. Cái vấn đề mà chúng ta thấy là sự kiêu ngạo hay là cái tấm lòng kiêu ngạo chú ý đến mình là muốn mình lên. Nhưng mà cái luật của Kinh Thánh là hễ muốn cái điều đó là cái chuyện ngược nó xảy ra, là sẽ có sự sỉ nhục tới. Vì sao? Vì Chúa đã nói rõ ràng Chúa không để sự kiêu ngạo yên lặng được. Đoạn 15 câu 25, Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài làm vững chắc các mọc giới của kẻ quá bụa. Kẻ quá bụa là người gọi là không có cái gì, không có chỗ đứng gì ở trong xã hội hết. Một người quá bụa, một người đàn bà quá bụa ở trong mọi hoàn cảnh là chỗ khó khăn. Thì Chúa nói là đó là người Chúa nâng lên. Còn cái người mà kiêu ngạo thì Chúa nói Chúa đánh sập nhà người đó. Chúa nói là Chúa sẽ đánh đổ cái nhà đó, vì Chúa sẽ không để cho điều đó xảy ra. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã, đoạn 16 câu 18. Cái hình ảnh nó ngộ lắm. Cái hình ảnh nó giống như là đi diễn hành vậy. Nó đi diễn hành, hễ mình thấy cái trước là mình thấy người đi sau. Cái hình ảnh là vậy. Hễ mà thấy sự kiêu ngạo đi trước thì thấy cái gì theo sau? Sự bại hoại theo sau. Chắc chắn rồi, hễ thấy một cái là phải thấy cái kia. Hễ thấy tánh tự cao thì thấy gì? Thấy sự sa ngã đi sau. Rất dễ để mình, như tôi nói, mình nghe những điều này giống như là lý thuyết. Nhưng mà nó xảy ra như mình nói, mình thường xuyên. Cho nên mình phải nói rằng khi tôi bước đi con đường này đó, thì Chúa nói chắc chắn sẽ có sự thất bại theo sau. Khi tôi để tôi ở giữa, chắc chắn sẽ có sự đổ vỡ. Khi tôi không chú ý tới Chúa, để lời của Chúa sửa đổi tôi, khi tôi bắt đầu nói về mình là có sự gãy đổ. Khi tôi nâng mình lên thì sẽ có sự suy sụp. Rõ ràng như vậy. Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao, Xong sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng, nhắc lại cho chúng ta điều đó. Đoạn 29 câu 23 một câu nói nữa, sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống. Có một cái luật của Chúa, đó là khi mình muốn nhắc mình lên, Chúa sẽ hạ mình xuống. Nhưng có lẽ có một điều để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm rõ ràng hơn hết, tôi mời chúng ta dỡ ra trong sách Khải Huyền. Và đây nói về một hội thánh. Sự kiêu ngạo không phải chỉ là vấn đề cá nhân, một sự kiêu ngạo rất dễ dàng để xảy ra trong một hội thánh. Và chúng ta nói ra thì chúng ta hiểu liền. Có những vấn đề mà chúng ta rất hãnh diện, chẳng hạn như hãnh diện về hội thánh, nhà thờ tôi như thế này, Chúa đang làm công việc này hay là này kia, đủ thứ hết, mình rất là hãnh diện. Có một hội thánh cũng như vậy, gọi là hội thánh Laodice. Chúng ta muốn nghe lời của Chúa nói về hội thánh này và bày tỏ ra thực chất của hội thánh. Để tôi đọc thơ ở đây, đoạn 3 câu số 14.
Sách Khải Huyền.
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín, chân thật, đấng làm đầu cùi rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúa nói là ta là đấng chân thật, ta là đấng thành tín, ta thấy hết mọi chuyện và đây là sự thật. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lựa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Chúa nói có một cái vấn đề đang xảy ra trong hội thánh. Vấn đề là gì? Vấn đề là gì? Rất nhiều người hâm hẩm ở trong hội thánh. Không nóng, không lạnh.
Không nóng, không lạnh, nhưng nghĩ rằng mình không sao. Cũng được, không sao. Được không? Có vấn đề không? Trong ánh sáng của lời Chúa, được không?
Nào, mình không chắc đang nói về hội thánh Laodice đâu, phải không? Tại vì Chúa nói là có rất nhiều người trong hội thánh hâm hẩm, không nóng với ta, không lạnh như người ngoại, nửa chừng. Và nghĩ rằng mình
không sao, cũng được, không sao.
Nghĩ rằng mình không có cái vấn đề gì hết, nghĩ rằng mình giàu, nghĩ rằng mình được. Ngươi nói rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Chúa nói là trong thái độ đó, ngươi không hiểu một điều đó là ngươi khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Như chúng ta nói là khi chúng ta sống ở trong một tình trạng tâm linh mà đặt vấn đề kiêu ngạo đó, mình không thấy cái thực chất của mình không thấy rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Và thưa anh chị em, có rất nhiều người chúng ta hâm hẩm trong hội thánh Chúa và nghĩ rằng giàu có rồi, không cần chi nữa. Nghĩ rằng mình không có khổ sở, nghĩ rằng mình không có nghèo ngặt, nghĩ rằng mình không có lõa lồ, nghĩ rằng mình không có đuôi mù. Mình nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục con đường đó đi với Chúa. Tuần nữa, hai tuần nữa, tháng nữa, năm nữa.
Mà vẫn nghĩ là không sao. Và Chúa nói có vấn đề chứ tại sao không? Có vấn đề chứ tại sao không?
Bởi vì cái căn bản của chúng ta không có cái chỗ đứng đó. Chúa nói là ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ và sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Hãy mua thuốc sức mắt đoạn thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Bao nhiêu người chúng ta, trong đó có tôi, có tất cả anh chị em, đứng một cái chỗ mà mình tưởng mình có áo quần, mình tưởng mình thấy, mình tưởng mình
bình an,
sống một ngày nữa, sống con đường nữa,
tưởng rằng bình an.
Và đó là cái nguy hiểm của chỗ đứng này đó. Nhất là sự kiêu ngạo thuộc linh. Tại sao họ nghĩ như vậy? Họ nghĩ rằng họ cần Chúa nhưng mà không cần lắm đó. Cần Chúa vừa vừa chứ không cần hết. Và hâm hẩm là vậy đó. Con cần Chúa lúc con la làng thôi. Và Chúa nói cái đó không thể sống được ở trong con đường của Chúa. Cho nên những kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt. Hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Phải sửa đổi như thế nào? Tôi xin chúng ta dỡ ra ở trong Philip đoạn số 2. Ở đây kiêu ngạo là điều phải thắng hơn. Nhưng mà một điều mà chúng ta sẽ thấy rằng khi mình chú ý tới sự kiêu ngạo là mình không sửa nó được. Tại vì mình không thấy nó được, giống như là một người nói tôi là người rất khiêm nhường. Nói câu đó là hết khiêm nhường. Thế mình chú ý coi thử mình có khiêm nhường hay không, là không khiêm nhường. Tại vì cái vấn đề khiêm nhường nó tự nhiên nó phải xảy ra vì cái bản chất ở bên trong. Cho nên khi chúng ta đi với Chúa đó, chúng ta không thể nói rằng để tôi coi tôi kiêu ngạo chỗ nào, để tôi coi tôi sửa kiêu ngạo ra làm sao. Chúng ta chỉ có thể sửa được khi chúng ta chú ý tới Chúa Giêsu, khi chúng ta đi con đường của Chúa và khi chúng ta hiểu cái chỗ đó rồi thì chúng ta mới bước được cái chỗ rõ ràng hơn, chúng ta nghe lời Chúa phán chỗ này. Đoạn 2 câu số 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta nghe lời này, chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn ân hồng của Chúa, cảm ơn sự ban cho của Chúa Giê-xu đã hạ mình, đã đến trong trần gian chết vì chúng ta. Và chúng ta rất dễ dàng để quên tại sao cái câu đó được ban cho. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đây không phải là lý thuyết nói về sự nhập thể của Chúa. Đây không phải lý thuyết nói rằng thấy Chúa Giê-xu không? Thấy Chúa Giê-xu đã thương người xuống hy sinh chết để đền tội thế nhân không? Tại sao nói câu đó? Là để chúng ta trở nên giống Chúa, trở nên thế nào? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Làm thế nào để đồng tâm tình? Cái vấn đề là gì? Cái vấn đề tại sao phải trở nên như thế này? Vì sao? Vì có một cái sự kiêu ngạo đang sống trong lòng. Đọc lên câu số 3 phía trên. Chớ làm sự gì vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi xin hỏi anh chị em trong câu này để mình có cái kiêu ngạo hay không? Anh chị em có đang chăm về lợi kẻ khác hay không? Có đang chăm về lợi của người nào khác hay là chỉ chăm lợi riêng của mình? Nếu chỉ chăm lợi riêng của mình đang sống trong cái sự kiêu ngạo ngược lại con đường tâm tình của Chúa. Mình nói vậy sao? Không lo cho người khác là kiêu ngạo chứ gì nữa? Không lo cho người khác là lo cho mình, và chỉ lo cho mình tức là sống cuộc đời để mình ở giữa và không quan tâm đến người khác. Hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cái đó ngược lại à? Ai mà coi mình thua một chút là mình nhảy dựng rồi. Ai nói động mình một câu là mình buồn, mình về mình xếp vali rồi mình làm đủ thứ rồi. Tuần tới không cần từ giả gì, tôi đi cửa sổ tôi ra tôi biến mất luôn. Tâm tình của Chúa ở đâu? Và Chúa nói là để có tâm tình của Chúa thì làm sao bày tỏ ra? Coi người khác tôn trọng, chớ chăm về lợi riêng mình, chăm về lợi kẻ khác. Chúa nói là đó là cái con đường để giết chết đi sự kiêu ngạo ở bên trong, để tập tành trở nên giống Chúa và thắng hơn tội lỗi của mình. Cho nên mình có thể ngồi đây rất vui, rất sướng, rất phước hạnh. Cảm ơn Chúa về tất cả những điều mà Chúa ban ra, đi về, không gánh chuyện ai hết, không suy nghĩ đến ai hết trong tuần, trở lại rất phước, rất hạnh tuần tới. Không có phước hạnh gì đâu. Mình sẽ cứ tiếp tục đi con đường của sự mù lòa của Laodice. Tôi tưởng tôi giàu, tôi tưởng hâm hẩm là đủ, tôi tưởng như vậy là có áo quần mặc, tôi tưởng như vậy là thấy. Làm thế nào để thấy? Khiêng người khác. Làm thế nào để sống? Lo cho người khác. Vì sao? Vì khi tôi làm điều đó, tôi dẹp bỏ cái tôi vượt ra cái chỗ mà Chúa giúp cho tôi trở nên giống Ngài, đồng một tâm tình như Đấng Christ. Và đó là chỗ thay đổi chúng ta. Nói miệng không đủ, nghe thép không đủ, chép bài ghi xuống cũng không đủ, học thuộc Kinh Thánh cũng không đủ. Có lo cho ai không, có thương ai không, có sống cho người khác hay không? Vì nó là cái căn bản là tôi không còn tôi nữa, nó mới là cái giải quyết vấn đề. Chứ không phải là tôi làm sao cho tôi thích, tôi sướng, tôi vui. Chỗ này một sư giảng 25 phút vẫn còn nói, ông này thì tới 50 phút ông vẫn còn nói, tuần tới tôi đi tiệm khác. Vì sao? Vì tôi là căn bản. Để tôi chấm dứt với phần Kinh Thánh này. Có nhiều phần Kinh Thánh lắm, nhưng mà có một lại một điểm rõ ràng ở đây, xin là dở ra ở trong sách Giăng đoạn số 13. Sách Giăng đoạn số 13, Chúa đang nói cho môn đồ của Chúa. Ở đây chỉ có chút xíu nữa là Chúa lên thập tự giá rồi, thì họ cãi nhau coi ai ở trên, ai làm trên, ai làm dưới, ai là người đứng đầu. Chúa rửa chân cho các môn đồ ở trong Giăng đoạn số 13. Tôi đọc câu số 12 trở đi. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như vậy, như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ đã sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Các ngươi biết sự này, các ngươi đã được nghe những điều dạy dỗ này, các ngươi có phước khi các ngươi làm theo. Làm theo là gì? Các ngươi rửa chân cho nhau. Trong các trại thanh niên cũng lập ra vấn đề rửa chân. Khi chúng ta ở đây mình cũng làm cái rửa chân. Để làm sao? để gọi lại cái hình ảnh này. Nhưng mà rửa chân là cái gì? Cái chân thúi, chân dơ của người ta đó.
Người ta không thèm đụng tới đó. Thì mình đụng tới, thì mình lãnh về.
Và Chúa nói đó là chỗ ngươi giống ta. Rác người ta không lượm, mình lượm. Đó là cái chỗ ngươi giống ta. Người ta về hết, mình ở lại dọn dẹp. Đó là cái chỗ ngươi giống ta. Không ai đi thăm hết, mình đi thăm. Đó là cái chỗ ngươi giống ta. Và nói rằng đầy tớ sẽ không hơn chủ. Ngươi sẽ không đi cái con đường của ta, trừ ra ngươi đi con đường này.
Dạ, vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài kiêu ngạo nguy hiểm. Sự kiêu ngạo là cực kỳ nguy hiểm bởi vì là sự đối nghịch hoàn toàn của đức tin trong ân điển Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta để có thể học tập vâng phục lời Chúa cách hiệu quả trong đời sống của mình trong phần áp dụng sau đây.
Sự kiêu ngạo nguy hiểm trong liên hệ dĩ nhiên vì kết quả và ảnh hưởng gây ra với người khác. Nhưng căn nguyên của sự bại hoại nguy hiểm là vì kiêu ngạo chống nghịch với nguyên tắc ân điển của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa khác hơn với người không tin Chúa trong cuộc sống không phải vì họ sống tốt đẹp hơn, đạo đức hơn, thánh khiết hơn. Đúng ra là nên như vậy, nhưng đó không phải là sự đo lường chính yếu. Và thật ra nếu đo lường như vậy thì lại là hoàn toàn sai trật. Người tin Chúa sống bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sống bởi đức tin có nghĩa là nhận biết từ trong căn bản, không có gì ở nơi chính mình mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và tất cả những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời ở trong mình đều được ban cho và thực hiện bởi ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế sống với lòng kiêu ngạo, dầu chỉ bày tỏ cách âm thầm, dầu ngay cả không cố ý, thì thật sự là sống chống nghịch đức tin và chống nghịch ân điển. Và vì thế đem đến sự bại hoại chắc chắn trong đời sống tâm linh với Chúa và đời sống liên hệ với người khác. Có nhiều cách để thử nghiệm và nhận biết khuynh hướng kiêu ngạo trong lòng như chúng ta đã học trong bài Kiêu ngạo nguy hiểm. Nhưng để bước thêm một bước nữa trong sự áp dụng thực tiễn, chúng ta nhắc lại câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 4. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Định nghĩa của tình yêu thương bày tỏ sự áp dụng rõ ràng về bài học của chúng ta. Đó là tình yêu thương chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tấm lòng kiêu ngạo, tội kiêu ngạo căn bản là đặt mình làm trọng tâm trong mọi sự liên hệ. Trong sự liên hệ với Chúa, mình là trọng tâm và là thứ tự ưu tiên. Trong liên hệ với người khác, mình là trọng tâm và là thứ tự ưu tiên. Nói ra hay không nói ra, che giấu cách khôn khéo, che giấu cách tự nhiên, thì kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo. Khi mình là trọng tâm của vũ trụ của mình. Vì thế sống yêu thương là đi hoàn toàn ngược lại. Yêu thương là sự thực nghiệm đức tin và sự bày tỏ ân điển mà mình đã nhận được. Yêu thương là ở nơi trọng tâm của tấm lòng, mình đã thay thế chính mình bằng sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự liên hệ với người khác thì thay thế mình ở trọng tâm với người khác tại trọng tâm. Vì thế Kinh Thánh nói rõ, sống yêu thương là sống trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì trong lòng để Chúa trên hết, làm trọn điều răn lớn hơn hết, đó là kính yêu Chúa. Và trong sự liên hệ, xem người khác tôn trọng hơn mình, đó là yêu người lân cận và làm trọn điều răn lớn thứ hai. Như vậy, nguyên tắc áp dụng của chúng ta rất đơn giản và rất rõ ràng. Sống yêu thương người khác. Càng để người khác có mặt trong đời sống mình vào thứ tự ưu tiên mình bao nhiêu, thì càng thực hiện đức tin và ân điển bấy nhiêu và càng thắng hơn tội ác kiêu ngạo bấy nhiêu. Cho nên xin quý vị đo lường về thì giờ, tiền bạc, công sức của mình, bao nhiêu phần trăm hướng về người khác, cho người khác, vì người khác, và bao nhiêu là cho mình và vì mình. Vị sứ đồ Phaolô nhắc lại cho hội thánh Philip ở trong đoạn 2, câu số 3 trở đi. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng. Dẫu cuộc đời đổi thay, biến chuyển không ngờ, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời. Giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Dạ đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống qua loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Chúng ta kết thúc bài học Kiêu ngạo nguy hiểm hôm nay. Trong chương trình lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu một bài học mới trong sách Châm ngôn với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan, để biết cách sử dụng cơ hội và tài nguyên của Chúa ban cho. Xin mời quý vị nhớ đón nghe, để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế. Chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguonsong2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.